hương bay xa ngàn dặm. Ngày hôm nay sao lạ quá, nhìn vào bất kỳ nơi đâu, bất kỳ việc gì, Thùy cũng thấy ở đó ẩn chứa một câu chuyện kỳ thú. Chỉ cần Thùy nói một câu, hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi, vậy là con vật, cái cây hay bông hoa sẽ sẵn sàng kể cho Thùy nghe về chúng. Chẳng hạn, chùm hoa thiên lý vừa thủ thỉ kể cho Thùy nghe câu chuyện sau đây. Lâu lắm rồi, từ cái thời rất xa xưa, ở một xóm nghèo kia, có hai mẹ con nghèo rớt mồng tơi sinh sống. Chồng chết sớm, người đàn bà ở vậy nuôi con, một bé gái vừa lên 5 tuổi. Cô bé có đôi mắt đen láy, má lúm đồng tiền rất dễ thương. Càng dễ thương hơn là tính tình của bé ngoan hiền, thùy mị, ai thấy bé cũng muốn ôm hôn vỗ về. Chỉ tiếc một nỗi là bé bị liệt, hai chân không đi lại được. Lúc 2-3 tuổi bé vẫn bình thường, lon ton chạy khắp nhà. Chỉ qua một trận ốm, bé phải nằm liệt giường, mẹ chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang cho bé, nhưng bệnh không khỏi. Gần 2 năm nay, bé cố nén mọi đau đớn, ngoan ngoãn, suốt ngày nằm yên trên chiếc chõng tre kê gần cửa sổ để mẹ yên tâm đi làm, kiếm gạo nuôi con. Nhà nghèo, không có lấy một tấc đất, mẹ phải đi làm mướn cho người ta. Lúc cấy gặt thuê, lúc mót thóc rơi ngoài đồng mới gặt, lúc mò cua bắt ốc, khi kiếm củi đem ra chợ bán đổi lấy bát gạo, lon muối, rau cháo, nhì nhằn cho qua ngày. Dù túng thiếu, nhưng hễ nghe ai nói ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là bà quầy quả tìm đến tận nơi, mong chữa lành bệnh cho con. Đã qua biết bao vất vả, nhưng bệnh của con gái vẫn không thuyên giảm. Người mẹ vẫn âm thầm đi làm tối ngày, cắn răng chịu đựng mọi cay cực, nuôi hy vọng một ngày kia con gái yêu sẽ đi lại được như những đứa trẻ bình thường. Cho đến một hôm, vừa bừng thức dậy, cô bé hớn hở khoe với mẹ. Mẹ ơi, lại đây con nói mẹ nghe này, có chuyện hay lắm mẹ ạ. À, thấy con gái vui, người mẹ mừng lắm, rời bếp lửa chạy lại bên con. Cô bé vẫn nằm trên giường nhưng vẻ mặt thì rạng rỡ. Đêm qua đã khuya lắm, con không ngủ được. Chợt có một làn hương rất thơm, không biết là hương hoa gì. Lúc thoảng lúc đậm, tràn ngập bao quanh, làm con thấy người khỏe hẳn ra mẹ ạ. À, con cứ ao ước, giá trước sân nhà mình có bụi hoa đó, biết đâu con sẽ khỏe lên và lành bệnh. Nghe con nói vậy, người mẹ vô cùng mừng rỡ. Có thể như thế thật cũng nên. Nó chỉ mới thoáng ngửi hương hoa có một lúc đêm qua mà vẻ mặt đã rạng rỡ thế kia. Nếu có bụi hoa bên cạnh, suốt ngày được ủ trong hương thơm, nó lành bệnh là phải thôi. Người mẹ chạy xuống bếp, nhặt mấy thứ gì đó rồi tất tả chạy lên, gom ôm con gái sang nhà hàng xóm, cách nhau bởi một rặng mồng tơi thấp lè tè. Ông bà lão hàng xóm là người rất phúc hậu, có mỗi mồng con trai, do nghèo quá đã bỏ làng đi kiếm ăn xa, mấy năm nay chẳng biết sống chết ra sao, không thấy trở về. Hai ông bà cả ngày lụi cụi chăm sóc mấy luống rau muống, rau cải. Một tháng đôi ba lần, bà lão gánh ra chợ bán kiếm sống qua ngày. Tuy nghèo nhưng tấm lòng họ rộng rãi vô cùng. Người mẹ ôm con sang, mếu máo thưa chuyện với ông bà lão. Con xin ông bà thương cho hoàn cảnh của con, cho con gửi cháu lại để ông bà nuôi hộ một thời gian. Con quyết đi tìm cho bằng được giống hoa quý mang về, biết đâu cháu khỏi bệnh thật. Người mẹ thuật lại cho ông bà lão nghe mọi chuyện con gái đã kể, với niềm tin chắc như đinh đóng cột. Ông bà lão vui vẻ nhận lời. Để người mẹ thực sự yên lòng, ông lão còn nói: có con bé ở cùng, hai già này càng mừng hơn ấy chứ. Có tiếng bi bô con trẻ, tuổi già của vợ chồng lão bớt cô quạnh hơn. Mẹ nó cứ yên tâm mà đi tìm được giống hoa quý mang về cho con. Người mẹ trao con gái cho bà lão, mang lưng rá gạo, âu muối, chai tương dùng chở xuống bếp, giọng gạt nước mắt: trăm sự con nhờ ông bà giúp, con xin đền đáp công ơn của ông bà sau. Rồi ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt người mẹ trào ra, ướt đẫm mái tóc gương mặt con. Mẹ nức nở lẫn trong tiếng khóc thổn thức của con. Con ở nhà với ông bà ngoan nhé, đừng làm gì để ông bà phải phiền lòng. Mẹ đi ít lâu rồi lại về với con. Thôi đừng khóc nữa, để mẹ đi nào, con yêu của mẹ. Người mẹ kéo vạt áo lên lau nước mắt cho hai mẹ con. Bé gái cũng cố nén cho tiếng khóc khỏi bật ra, nhưng không nén nổi. Người bé cứ run lên trong vòng tay ôm chặt của mẹ. Người mẹ đi theo hướng trước cửa nhà, hương thơm của loài hoa quý thổi lên từ hướng đấy. Cứ đi theo hướng đó mà đi, thế nào cũng có ngày gặp được. Người mẹ đi ngày đi đêm, từ sáng tinh mơ đến lúc đêm khuya vắng bặt tiếng người. Gặp ai bà cũng hỏi thăm về loài hoa quý. Để có sức mà đi, bà phải làm đủ thứ việc để đổi lấy miếng cơm. Có những lúc ngặt nghèo quá, cùng quẫn quá, bà đành phải ngửa tay xin ăn giữa ngã ba đường. Vì con gái, không có việc gì bà từ nan, miễn sao những việc đó là lương thiện. Bà mẹ cứ đi mãi như thế, hết ngày này sang ngày khác. Không nhớ là đã qua bao nhiêu ngày tháng rồi. Mưa nắng dãi dầu, người bà khô quắt lại, mặt mũi nhăn nhúm, tóc tai bơ phờ bạc trắng. Mắt bà mờ đục, nhìn không rõ nữa. Chân tay run rẩy, bước đi chệch choạng không vững. Mà con đường phía trước cứ xa hun hút. Loài cây có hương thơm kỳ lạ kia cứ như một ảo ảnh, mỗi ngày một mờ nhạt, xa vời. Đến một ngày, bà mẹ sức cùng lực kiệt. Bước đi không nổi, nằm gục bên một tảng đá ven đường. Phía trước là một dãy núi cao ngất trời. Mây mù vần vũ, không trông thấy đỉnh. Xung quanh là đồng không mông quạnh, đang dần chìm vào bóng chiều sắp tắt. Bà mẹ có cảm giác tay chân mình đang lạnh dần. Mình chắc chẳng qua được đợt này nữa rồi. Trong cơn hấp hối, bà bỗng nhìn thấy rất rõ mọi chuyện trong quá khứ. Rõ nhất là hình ảnh đứa con gái tật nguyền thương yêu của mình. Khuôn mặt nó rạng rỡ như trăng rằm, đôi mắt nó to và đen lấy. Khi nó cười, chiếc lúm đồng tiền mới đáng yêu làm sao, chỉ muốn cắn vào đôi má bầu bỉnh của nó một cái. Nhưng thương con tôi quá, sao con lại chịu nỗi bất hạnh cay nghiệt thế hở con? Đang yên lành, con bỗng bị tật nguyền. Nhưng nhờ có loài hoa quý mẹ mới tìm được cho con trồng ở trước nhà, con đã khỏe lại rồi. Trông con tôi lon ton chạy, hai tay dang ra như muốn ôm chầm lấy tôi. Nó mới xinh xắn đáng yêu làm sao, ôi đứa con gái đáng yêu của tôi. Nhờ hình ảnh của đứa con hiển hiện ngay trước mắt trong giây lát, bà mẹ chợt tỉnh lại. Bà bỗng thấy mình khỏe ra, có lẽ giống như ngọn lửa chợt bùng sáng lên một lần cuối trước khi tắt hẳn. Trong giây phút lóe sáng ấy, bà mẹ lẩm nhẩm khẩn cầu, tiếng thều thào nhẹ như gió thoảng. Xin trời Phật đoái thương, phù hộ độ trì, cho con một lời cầu xin cuối cùng. Con bỏ nhà ra đi tìm loài hoa quý, hy vọng chữa cho con gái yêu của con khỏi bệnh. Tốn biết bao công sức, vậy mà đến nay loài hoa quý ấy vẫn bặt vô âm tín. Đường còn xa hun hút, trước mặt là núi cao vực thẳm, mà con thì sức đã cùng, lực đã kiệt. Con không còn sức để đi tiếp hay quay trở về. Con đã ở cách xa con gái yêu thương của con cả ngàn dặm đường. Chắc con không sống nổi thêm ít phút nữa. Con mong là khi con chết đi, trời Phật cho con được biến thành loài cây lạ, có hương thơm giống như loài hoa con gái con đã được ngửi trong đêm ấy. Để đêm đêm, con sẽ gửi hương thơm về, giúp nó mau lành bệnh. Con cầu xin ước muốn nhỏ nhoi của con được thỏa nguyện. Con gái yêu của mẹ, đứa con tật nguyền đáng thương của mẹ. Mẹ không thể về với con được rồi. Từ ngàn dặm xa, mẹ xin gửi hương hoa của mẹ về với con. Mùi hương này sẽ thay mẹ ôm ấp lấy con, quấn quýt bên con, vỗ về an ủi con, xoa dịu mọi nỗi đau của con. Những ý nghĩ thấp thoáng trong tâm thức nửa mê nửa tỉnh ấy dần liệm tắt, thì cũng là lúc bà mẹ ngừng thở. Trong bóng chiều chạng vạng, như có phép lạ, một ổ mối ùn lên bao bọc thi hài người mẹ. Rồi một mầm cây mọc lên, lớn vùng vụt, trong thoáng chốc đã thành một dây leo mập mạp, tỏa nhiều nhánh, tán lá xum xuê, những chiếc lá mềm mại hình trái tim, giống như trái tim của người mẹ. Chùm hoa đầu tiên xuất hiện. Mỗi chùm có cả chục bông hoa nhỏ có hình bông hoa tai năm cánh xinh xắn, màu phớt xanh pha vàng, tỏa hương thơm mát dịu nhẹ đắm đuối. Từ đó xuất hiện loài hoa thiên lý. Thiên lý là ngàn dặm, từ ngàn dặm xa mẹ không về được, mẹ xin gửi hương thơm về bao bọc lấy con, quấn quýt bên con, an ủi vỗ về con. Những đóa hồng bạch chân tặng Andersen. Năm 1857, khi Andersen 52 tuổi, ông đến thăm nước Anh lần thứ hai, theo gợi ý của nhà văn Charles Dickens danh tiếng. Ông đi du ngoạn ở ngoại vi London có tên là Jersey, nơi Dickens đã từng qua lại nhiều lần để nạp thêm vốn sống, viết nên tác phẩm Oliver Twist nổi tiếng. Andersen không ở khách sạn sang trọng mà tìm đến một nhà nghỉ bình dân. Đây là ngôi nhà nhỏ, lợp cỏ dày, theo truyền thống xưa, nằm giữa một khu vườn yên tĩnh, trồng rất nhiều hoa thủy tiên vàng và những chậu hồng nhung nở hoa đỏ thắm, lớn như những trái cam. Chủ nhà là ông Daniel và bà Sophia, đã trên 70 tuổi, hiền lành phúc hậu, sống với hai cháu nội, Jack bé trai và Emily bé gái rất dễ thương. Khi biết khách trọ là Andersen, ông hoàng của những câu chuyện thần tiên tuyệt vời, cả gia đình ông Daniel rất hãnh diện. Hai bé Jack và Emily không thể ngờ là chúng có diễm phúc lớn đến thế. Một người nổi tiếng đang ở trong nhà của chúng. Là niềm hạnh phúc trong mơ cũng khó gặp. Thỉnh thoảng hai đứa đứng từ rất xa, nơi góc vườn, cố kiễng chân, nghển cổ nhìn qua cửa sổ, hy vọng sẽ được thấy thần tượng của mình. Ông bà nội phải cấm hai đứa cháu tò mò không được quấy rầy, làm phiền đến vị khách quý. Hai cô cậu hậm hực tiếc nuối, đành phải đi chỗ khác chơi. Nhưng thỉnh thoảng không kìm nổi lòng ngưỡng mộ, chúng vẫn chạy vụt qua cửa sổ, với hy vọng bất chợt được trông thấy ngài Andersen huyền thoại. Chẳng những hai cô cậu bé ngưỡng mộ nhà văn Đan Mạch vĩ đại, mà cả đám chim én làm tổ trên đầu hồi nhà, đám ong bướm chuồn chuồn, suốt ngày nhẫn nhơ trong vườn, và những cây táo, cây anh đào cùng nhiều loài hoa cỏ xung quanh đó cũng đều yêu quý Andersen. Đã biết bao lần nhà văn viết về những người bạn thiên nhiên yêu quý của mình. Tối đó, Jack và Emily đem tuyển tập truyện của Andersen ra đọc lại. Cuốn sách đã ố vàng cũ kỹ vì chúng đọc đi đọc lại cả trăm lần không biết chán. Tình cờ, Emily reo lên mừng rỡ khi phát hiện ngày sinh của Andersen sắp đến. Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật của nhà văn, 2 tháng 4 năm 1805. Chúng phải có một món quà thật đặc biệt để chúc mừng ông Andersen kính yêu. Hai đứa chạy vội sang phòng ông bà nội báo tin quan trọng này. Chúng này nỉ ông bà giúp chúng có một món quà thật xứng đáng để chúc mừng nhà văn. Tin đặc biệt đó được cô gió nghe thấy, cô lập tức truyền đi khắp nơi. Cả khu vườn đầy những người bạn thiên nhiên náo nức đón tin, đặc biệt mấy bông hồng nhung vui nhất vì chúng biết ông Andersen rất yêu hoa hồng. Những cành hồng thơm ngát sẽ là món quà sinh nhật chắc chắn được ông Andersen yêu quý nhất. Mấy chậu hồng đặt trên bầu cửa sổ phòng Andersen tự hào lắm. Chúng cười nói râm ran, lòng phấn khởi chờ đón giây phút sẽ được nhà văn thần kỳ lướt bàn tay dịu dàng trên những cánh hoa, những cụm lá mềm mại, và đôi mắt hiền từ của ông chăm chú ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp kiêu sa, hương thơm dịu nhẹ quý phái của những đóa hồng tuyệt đẹp. Niềm kiêu hãnh có phần hơi thái quá của mấy chậu hồng làm cho đàn én làm tổ trên đầu hồi hơi bực bội. Một cô én nói: "Này, đừng có tự phụ quá, đám hồng nhung kia ơi, ông Andersen tuy yêu hoa hồng thật, nhưng chỉ là hoa hồng bạch thôi." "Ai nói với én như vậy, đàn ấy chỉ bịa chuyện để cho chúng tớ mất vui chứ gì." Đám hồng nhung cãi lại: "Thì cứ đi hỏi mọi người sẽ biết, ông Andersen thích nhất hoa hồng bạch. Vừa lúc đó, cô gió bay ngang qua. Đám hồng nhung túm lấy cô nhờ phân giải. Cô gió nói hình như đúng là như vậy. Nhưng để cho chính xác, cô sẽ tra cứu lại trong sách cẩn thận rồi trả lời sau. Cô gió liền bay vào trong thư viện. Cô có biệt tài đọc sách nhanh kỷ lục. Gió thổi vù vù, những trang sách loạt xoạt, lật hết trang này sang trang khác, hết quyển này đến quyển khác. Trở về, cô nói với bọn hồng nhung, tin ông Andersen thích hoa hồng bạch là chính xác. Nhiều cuốn sách viết về Andersen đều khẳng định điều đó. Đám hồng nhung buồn lắm. Vậy là Andersen không yêu chúng bằng hoa hồng bạch. Vậy là ông sẽ không vui lắm khi trong ngày sinh nhật chỉ nhận được những đóa hồng nhung. Mà đám hồng nhung thì lại muốn làm sao cho nhà văn yêu quý của chúng có một ngày sinh nhật vui vẻ và toại nguyện nhất. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ước gì chúng được biến thành những đóa hồng bạch kiêu sa và lộng lẫy nhất để tặng nhà văn. Đám hồng nhung hỏi ý kiến cô gió. Cô bay lượn khắp mọi miền, biết rất nhiều chuyện, thế nào cô cũng tìm ra cách giúp cho đám hồng nhung thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ còn 2 hôm nữa là đến ngày sinh nhật của nhà văn, thời gian không còn nhiều nữa. Sau khi bay đi khắp nơi dò hỏi, cô gió biết một mụ phù thủy có thể biến hồng nhung thành những bông hồng bạch. Đó chính là mụ phù thủy đã giúp cho nàng tiên cá thay cái đuôi cá bằng đôi chân của con người. Cô gió kể cho mụ phù thủy nghe ý nguyện của đám hồng nhung. Mụ phù thủy đồng ý làm việc đó với một điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Mụ sẽ cho đám hồng nhung uống một loại thuốc cực độc. Sau khi uống thuốc này, toàn thân cây hồng nhung sẽ quằn quại đau đớn, bỏng rát đau nhức, thậm chí có thể bốc cháy. Thuốc sẽ rút hết màu sắc của hoa, biến chúng thành những cánh hoa trong suốt không màu. Rồi mụ sẽ để những bông hoa trong băng giá, giày vò chúng suốt một đêm, còn đau đớn hơn bị lửa thiêu. Cuối cùng, cho những bông hoa hấp thu lấy màu trắng của băng tuyết, biến thành những bông hồng bạch như ý muốn. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng nó là cả một quá trình cực kỳ đau đớn. Những cây hồng sẽ chết đi sống lại cả ngàn lần. Và sau khi nở, trong vòng 1 tuần lễ, chúng sẽ héo dần và cuối cùng chết hẳn. Toàn thân cây và hoa sẽ khô giòn, vỡ vụn, mất hẳn dấu vết trên đời này. Một phù thủy cười khùng khục mang rợ. Mụ nói, vì thương những cây hồng không có gì quý giá nên mụ chỉ làm việc thiện, giúp không lấy công xá gì. Loại thuốc cực độc này mụ mới sáng chế. Coi những cây hồng nhung là vật thí nghiệm đầu tiên, mụ hào phóng không lấy tiền công. Khi nghe cô gió kể lại mọi chuyện, đám hồng nhung rất hoảng sợ. Không ngờ sự việc lại khó khăn như vậy. Chúng sẽ chỉ còn sống 1-2 ngày nữa thôi sao? Chúng sẽ bị khô cứng, nát vụn ra như cát bụi, không bao giờ được tái sinh nữa hay sao? Trước khi chết hẳn, trong quá trình biến đổi từ hồng nhung sang hồng bạch, chúng sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn đến tột cùng thật sao? Kinh khủng quá, rùng rợn quá. Hay là thôi cái ý định lãng mạn ấy đi nhỉ? Cứ dâng tặng ông Andersen những bông hồng nhung vốn có này cũng được. Đám hồng nhung bàn bạc với nhau suốt đêm, đồng ý rồi lại không đồng ý, chấp nhận uống cái thứ thuốc quỷ quái ấy rồi lại sợ hãi, ngần ngại không dám. Cả 100.000 lần trao đổi qua lại, cuối cùng những cây hồng nhung quyết định phải hóa thành những đóa hồng bạch. Để thỏa lòng ông Andersen trong ngày sinh nhật của ông nơi đất khách quê người này, mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến của một phù thủy. Loại thuốc cực độc được tưới đẫm mấy chậu cây hồng nhung. Những cây hồng nhung vật vã, đau đớn, toàn thân cây bỏng rát. Mọi sức lực tiềm tàng trong nhựa cây bị rút đến kiệt cùng, những bông hoa cứ nhợt nhạt dần. Tháng 4 ở nước Anh thường là thời gian đất trời đã ấm áp, không cần tuyết rơi. Nhưng năm ấy, tuyết đột nhiên rơi rất dày. Suốt đêm gió lạnh gào rú và những bông tuyết lớn rơi xuống, phủ dày trên mặt đất buốt giá. Đúng ngày sinh nhật, còn sớm tinh mơ, nhà văn Andersen thức dậy vì nghe tuyết rơi bên ngoài khung cửa. Ông đến bên cửa sổ, nhìn qua ô kính mờ đục, thấy tuyết đang rơi trắng xóa. Những bông tuyết rơi xuống rồi lại bay lên như nhảy nhót vui đùa trước mắt ông. Chúng rối rít múa lượn y như những sinh vật sống động, có hồn đang muốn mua vui cho ông vào ngày sinh nhật. Chúng như những thiên sứ từ trên trời cao, lần đầu tiên hạ cánh xuống mặt đất, đang còn rất lạ lẫm tò mò, ngắm nhìn mọi cảnh vật xa lạ, và chúng đang tranh nhau chấp chới ngoài cửa sổ. Chỉ chờ cửa mở là ào ngay vào trong nhà, ngó nghiêng thám hiểm miền đất còn quá xa lạ đối với chúng. Ông Andersen cảm động nhìn tuyết rơi, những bông tuyết trắng phau đang vui sướng nhảy múa chào mừng ông. Thương những bông tuyết ở ngoài trời quá lạnh, dường như chúng đang tìm cách lọt vào trong nhà. Nhà văn mở tung hai cánh cửa sổ. Lập tức đám bông tuyết ùa vào phòng, cuốn quýt vây quanh ông như muốn được âu yếm che chở. Andersen xúc động đến nghẹn ngào khi thấy mấy chậu hồng bạch sáng lấp lánh bên bầu cửa sổ. Những đóa hồng bạch ông yêu thích từ những ngày thơ ấu. Ông nhấc mấy chậu hồng mang vào trong nhà, đặt cạnh lò sưởi đang bập bùng đỏ lửa. Thương chúng quá, suốt đêm dầm trong tuyết lạnh. Andersen lướt nhẹ bàn tay dịu dàng lên mấy bông hoa đang nở những bông lớn, trắng ngần, tinh khiết. Màu trắng kỳ ảo, lóng lánh, như tự tỏa sáng khiến ông ngây ngất. Hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa khắp phòng. Andersen hôn nhẹ lên những đóa hoa, thầm cảm ơn chúng đã đem lại niềm vui bất ngờ cho ông trong ngày sinh nhật. Những đóa hồng bạch cũng rung lên vì niềm vui quá lớn đã đến với chúng. Những hy sinh của chúng đã không hoài công. Dễ gì được ông Andersen huyền thoại triều mến hôn nhẹ lên những cánh hoa. Đó là một diễm phúc vô bờ. Những bông hồng bạch cảm thấy những đau đớn vật vã mình phải chịu không thấm tháp gì so với niềm vui lớn lao được gần ông Andersen, được ông yêu quý, và chúng rất tự hào đã đem lại cho ông niềm vui trọn vẹn trong ngày đáng nhớ này. Chưa hết xúc động vì vẻ đẹp tuyệt diệu của những đóa hồng bạch, Andersen lại nhận tiếp một niềm vui bất ngờ nữa. Cả gia đình ông Daniel cùng đến chúc mừng ngày sinh của nhà văn. Ông Daniel mang một chai rượu whisky Scotland loại ngon nhất. Bà Sophia ôm bó hoa thủy tiên vàng, xen lẫn hoa lily, tulip và cẩm chướng đỏ. Hai bé Jack và Emily khệ nệ bưng chiếc bánh ngọt khổng lồ mà suốt cả ngày hôm qua mọi người trong nhà đã dồn hết tâm sức cố làm cho thật ngon, thật sang trọng để chúc mừng con người huyền thoại. Ông Andersen mời mọi người cùng mình dự tiệc bên lò sưởi cạnh mấy chậu hồng bạch. Cả nhà ông Daniel đều sửng sốt trước vẻ đẹp kỳ ảo của những đóa hồng bạch. Họ cứ ngỡ mấy chậu hồng đó là của nhà văn mới mang đến. Khi biết đó chính là những chậu hồng lâu nay của nhà mình, họ vô cùng kinh ngạc. Sao lại có sự kỳ lạ như vậy? Thắc mắc của họ không ai giải đáp được, và chỉ còn biết tin vào sự kỳ lạ của tạo hóa và diễm phúc đặc biệt đã đến với ông Andersen thật bất ngờ. Hai bé Jack và Emily được ông Andersen cho ngồi trong lòng bên bếp lửa bập bùng và mấy chậu hoa hồng bạch kỳ lạ. Trong ánh lửa ấm áp, những đóa hồng bạch càng lung linh đẹp hơn, và hương thơm của chúng cũng lan tỏa thơm ngát hơn.